Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Không cần ly dâm nộ si được giải thoát ư? Thiên nữ nói: Phật đã thân thượng mạng, nói ly dâm nộ si là giải thoát thôi. Nếu kẻ không tăng thượng mạng, thời Phật nói tánh của dâm nộ si là giải thoát. Ngài Xá Lợi Phất nói: hay thay thiên nữ, nàng được cái gì, chứng cái gì mà biện tài như thế? Thiên nữ nói: Tôi không được không chứng mới được biện tài như thế. Vì sao? Vì nếu có được có chứng, thời ở trong Phật Pháp là kẻ tăng thượng mạng. Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ: Ở trong ba thừa, ý nàng cầu thừa nào? Thiên nữ nói: Cần thanh văn thừa để hóa độ chúng sanh, tôi làm thinh văn. Cần pháp nhân duyên để hóa độ chúng sanh, tôi làm bích chi Phật. Cần pháp đại bi để hóa độ chúng sanh, tôi làm đại thừa. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, như người vào rừng chiên bạc, chỉ ngửi có mùi chiên bạc, chứ không có mùi hương nào khác. Cũng như người vào nhà này chỉ ngửi mùi hương công đức của Phật, chớ không ưa ngửi mùi hương công đức của thinh văn và bích chi Phật. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, có những vị đế thích Phạm Vương, Tứ Thiên Vương và chư thiên, long thần, quỷ, cả thải vào trong nhà này, nghe thượng nhân đây, giảng nói chánh pháp, đều ưa mùi hương công đức của Phật phát tâm rồi ra. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, tôi ở nhà này đã 12 năm, chưa từng nghe nói pháp thanh văn, bích chi Phật, chỉ nghe đại từ đại bi của Bồ Tát và những pháp bất khả tư nghị của chư Phật. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, nhà này thường hiện ra 8 pháp chưa từng có, khó đặng. 8 pháp là gì? Nhà này thường dùng ánh sáng sắc vàng soi chiếu ngày đêm không khác. Chẳng cần ánh sáng của nhật nguyệt soi chiếu, đó là pháp chưa từng có, khó đặng. Thứ nhất, nhà này ai hễ vào rồi không còn bị các thứ cấu nhiễm làm não loạn, đó là pháp chưa từng có, khó đặng. Thứ hai, nơi này thường có các vị đế thích Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương và các Bồ Tát ở các phương khác nhóm họp không ngớt, đó là pháp chưa từng có, khó đặng. Thứ ba, nhà này thường nói 6 pháp ba la mật và pháp bất thối chuyển, đó là pháp chưa từng có, khó đặng. Thứ tư, nhà này thường trỗi âm nhạc bậc nhất của trời, người vang ra vô lượng tiếng pháp, đó là pháp chưa từng có, khó đặng. Thứ năm, nhà này có 4 kho tàng lớn chứa đầy các món báo, giúp khắp cho cả nghèo thiếu, hễ cầu liền được không bao giờ hết, đó là pháp chưa từng có, khó đặng. Thứ sáu, nhà này Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Phật A Xúc, Phật Bửu Đức, Phật Bửu Diệm, Phật Bửu Nguyệt, Phật Bửu Nghiêm, Phật Năng Thắng, Phật Sư Tử Hướng, Phật Nhất Thiết Lợi Thành vô lượng chư Phật trong 10 phương. Khi thượng nhân đây niệm đến, liền hiện tới rộng nói tạng pháp bí yếu của chư Phật. Khi nói xong, các ngài đều trở về, đó là pháp chưa từng có, khó đặng. Thứ bảy, nhà này tất cả cung điện tốt đẹp của chư thiên và cõi tịnh độ của chư Phật đều hiện ở trong đây, đó là pháp chưa từng có, khó đặng. Thứ tám, thưa Ngài Xá Lợi Phất, nhà này thường hiện ra 8 pháp chưa từng có, khó đặng như thế. Ai thấy được việc không thể nghĩ bàn đó, mà lại còn ham ưa thích pháp thanh văn ư? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung kính thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi thì tất cả quý đại chúng đồng nghe Thiền sĩ Thích Chân Thiền là đã đọc qua phần kinh văn. Và bây giờ thầy cũng lặp lại từng đoạn của kinh văn để thầy giảng cái nghĩa lý của kinh văn cho tất cả quý đại chúng được hiểu rõ. Bây giờ thì Xá Lợi Phất hỏi: Không cần ly dâm nộ si được giải thoát ư? Thiên nữ nói: Phật vì kẻ tăng thượng mạng mà nói ly dâm nộ si là giải thoát. Nếu kẻ không tăng thượng mạng thì Phật nói tánh của dâm nộ si là giải thoát. A Di Đà Phật. Quý đại chúng thấy rằng cái kinh văn cũng có một cái câu dâm nộ si, một cái thì gọi là ly, một cái gọi là tánh. Đây là cái điều mà hầu hết những cư sĩ Phật tử mà đọc những cái kinh này không có thấu hiểu được, là bởi vì cái kinh văn cái nghĩa lý quá cao. Nhưng hôm nay thầy sẽ chuyển cái kinh văn này cho quý vị thấy rõ ràng, để quý vị sẽ cố gắng thực hành mà tu. Như quý đại chúng đều biết là ngài Xá Lợi Phất, ngài là một bậc thánh tăng A La Hán. Mà một bậc thánh tăng á, thì luôn luôn là phải dân giữ cái giới luật của Phật nghi rất là tinh nghiêm, không hề mà quý phạm. Quý vị biết rằng một cái bậc mà tu mà đạt đến quả A La Hán đó, cái giới luật của họ tinh nghiêm, họ giữ cái thân của họ nằm ở trong giới, giới là thân, thân là giới. Do đó vì vậy mà tâm mới được thanh tịnh và chứng được đạo A La Hán. Còn nếu mà giới luật của Phật mà không giữ được tinh nghiêm, mình quỷ phạm, thì tất nhiên là cái đạo quả A La Hán sẽ không thành tựu. Chính vì vậy mà quý vị thấy trong kinh điển, thường thường Đức Phật thuyết pháp thì Đức Phật dạy các hàng tỳ kheo nên giữ tâm thanh tịnh, thường xa lìa những cái sự vui chơi, những cái sự dâm dục, những cái sân giận, những cái si mê, để đắc được cái sự giải thoát. Bởi vì những cái dâm dục, những cái sân si là những cái vô minh mà nó che đi cái bản tâm thanh tịnh của tất cả chúng sinh ở trong mười phương. Bởi vì nương theo lời Phật dạy nên tôn giả Xá Lợi Phất mới đặt một câu hỏi về dâm, nộ và si. Câu hỏi này là tôn giả Xá Lợi Phất muốn đo lường cái trí tuệ của thiên nữ. Vì thế mà ngài Xá Lợi Phất mới hỏi: không cần ly dâm nộ si mà được giải thoát ư? Và quý đại chúng sẽ nghe được cái câu trả lời đầy cái trí tuệ của thiên nữ. Phật vì kẻ tăng thượng mạng mà dạy ly dâm nộ si để được giải thoát. Còn với những kẻ an hòa, tâm không có thượng mạng, Đức Phật dạy tánh của dâm nộ si là giải thoát. Như vậy thì quý đại chúng thấy rằng cái câu trả lời của thiên nữ rất là tuyệt vời. Bởi vì những kẻ mà tăng thượng mạng đó, hầu hết là họ chấp cái sự tướng bên ngoài, họ dùng cái vọng tâm, họ so sánh các pháp. Chính vì vậy mà tâm của họ thường bị các pháp nó trói buộc. Tâm của họ bị pháp trói buộc nên họ luôn luôn nghĩ rằng mình học nhiều, mình tài giỏi hơn những cái hạng tỳ kheo tăng khác. Bởi vì do cái tâm chấp tướng nặng nề này, Đức Phật mới dạy những hạng tăng thượng mạng tỳ kheo nên rời xa các thứ như là vui chơi, dâm dục, sân hận, si mê. Nhờ rời xa các thứ này mà cái sự vô minh trong tâm lần lần nó giảm bớt, và cái sự ngã mạn nó cũng được suy giảm bớt. Do đó lần lần đạt được cái bản tâm thanh tịnh và giải thoát. Nhưng mà với cái hàng tỳ kheo tâm an hòa, đã được chút an hòa, thì Đức Phật dạy về tánh của dâm dục, của sân giận và si mê. A Di Đà Phật. Bởi vậy quý vị thấy có một cái vị ngoại đạo, vị này nghĩ rằng trong 3 năm mình sẽ học được tất cả những cái pháp của thế gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử xin đại diện cho thứ chúng đề đầu đảnh lễ sư tổ Kim Cang Nhân Giác mới vừa vào room. Vị này nghĩ rằng trong 3 năm mình có thể học tất cả những pháp thế gian, mình sẽ hiểu biết được tất cả những gì ở trong vũ trụ quan. Chính vì vậy mà vị này gom tất cả những cái sách vở của thế gian lên trên một cái hang động để mà ở đó lo học, và cố gắng dùng cái tâm thức nhớ những cái kinh sách này, hầu mai này mình có hạ sơn, mình có thể đối đáp được những gì mà chúng nhân chưa biết. Bây giờ thì vị này, vị ngoại đạo này ở trong hang động được 3 năm thì tất cả những sách vở của thế gian vị này học hết. Cái gì mà của thế gian về kinh sách gì ổng cũng học hết. Ổng nghiên cứu hết. Tại vì ổng muốn, ổng là cái người mà kêu là bậc nhất ở trong thế gian này. Khi mà ổng xuống lại thế gian thì bây giờ ổng gắn ở trước cái ngực của ổng một cái bảng là người hiểu biết tất cả những chuyện thế gian và những chuyện trên trời. Bây giờ thì trong thời đó thì có cái sự hiện diện của ngài pháp sư Kula Ma Thập. Thì cái vị pháp sư này thấy cái vị này ngã mạn quá, thành ra mới cho đệ tử đến mời cái vị này đến chùa gặp mình. Thì khi mà vị ngoại đạo này đến chùa gặp pháp sư thì pháp sư nói rằng: tôi thấy rằng trên cái ngực của người có cái tấm bảng là biết tất cả những cái pháp tướng của thế gian. Như vậy thì bây giờ có thể cho phép tôi hỏi người một câu hay không? Thì cái ông ngoại đạo này ông nói: tôi biết tất cả những gì ở trên thế gian này, cái gì mà tôi trả lời không được. Thì bây giờ ông pháp sư La Thập ông mới hỏi vậy chứ tại sao cái nước biển nó lại trong? Vị ngoại đạo này cười lên với cái vẻ ngã mạn: đâu có gì lạ đâu, bởi vì cái mực nước biển nó quá sâu, do đó nước biển nó trong xanh. Thì pháp sư La Thập mới hỏi tiếp, ông nói đúng, bây giờ hỏi tiếp: như vậy thì tại sao cái nước biển nó có gì mặn? Thì ông ngoại đạo này ông nói là tại vì nước biển là nơi mà tất cả nguồn suối, nguồn nước đổ vào, do đó nó mang rất nhiều những khoáng chất vào ở trong biển, nó cô động ở dưới đáy biển, chính vì vậy mà nó làm cho nước biển sanh ra nó có gì mặn. Thì ngài pháp sư cũng đồng ý. Bây giờ một cái câu mà ngài pháp sư hỏi: hồi nãy giờ tôi hỏi về nước biển thế nào, tại sao nó trong xanh, tại sao nó mặn, ông đều trả lời được, thì tôi công nhận ông là một cái bậc thức giả rất là hay. Bây giờ tôi đặt một cái câu nữa, nếu mà ông trả lời được đó thì cái chùa mà tôi đang trụ sứ đây tôi sẽ nhường cho ông, tại vì tôi thấy rằng ông quá tài, tôi để ông vào trong chùa để ông dạy cho chúng sinh những cái gì mà ông đã hiểu biết. Bằng ngược lại, nếu mà ông trả lời không được thì tôi xin rằng ông hãy hạ cái tâm ngã mạn ông xuống, ông cố gắng ông tu lại giống như người bình thường. Thì vị ngoại đạo này thấy mình trả lời được hai câu rất là thích chí, thành ra cười lên. Vậy xin pháp sư cứ hỏi. Pháp sư La Thập mới hỏi: hồi nãy giờ tôi hỏi về biển thì bây giờ câu tôi hỏi cũng về biển, Như vậy xin mời Ngài trả lời cho tôi. Vậy tánh của biển như thế nào? A-di-đà Phật. Tới câu này là ngoại đạo là nó lật hết những cái trang giấy mực gì ở thế gian, nó học 3 năm trời, nó cũng tìm không được cái tánh của biển là gì. Bây giờ nó mới quy y Pháp Sư La Thập để làm đệ tử. Thì quý vị thấy rằng người ở thế gian cũng vậy, đem sách vở thế gian mà nghĩ rằng mình hiểu hết Phật Pháp. Thành ra họ nằm ở trong một cái sự vô minh rất lớn. Như vậy thì quý vị thấy có tội nghiệp không? Rất là tội nghiệp. Những người đó trong Kinh Phật gọi là kẻ tăng thượng mạng. Như vậy thì mình nói về sự tướng thì mình thấy cái tướng dâm dục mình cần phải rời xa. Cái tướng ham mê về cái sân giận mình phải rời xa. Cái tướng si mê mình phải rời xa. Nhưng mà nói về tánh, nếu mà quý vị đã thấy được cái bản tánh chân như thì quý vị thấy rằng cái bản tánh của dâm dục, bản tánh của sân giận, bản tánh của si mê nó chẳng khác gì bản tánh của chân như. Chỗ này quý vị nào thắng diệu quý vị hiểu. Quý vị hiểu là lập tức quý vị đăng địa vào trong cái hàng thất địa Bồ Tát ngay lập tức. Nhưng mà thầy nghĩ rằng sẽ có những vị sẽ hiểu. Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài Tùy Duyên với những chúng sinh còn chấp tướng là tăng thượng mạng, thì Đức Phật dạy về cái tánh ly tướng của cái dâm dục, của sân giận, của si mê. Nhưng với những cái bậc đã an hòa thì Đức Phật dạy để thấy được cái bản tánh của dâm dục, của sân giận, của si mê nó chẳng khác gì bản tánh chân như các pháp, nó chẳng khác gì cái pháp tánh trong bản tâm của mọi chúng sinh. Nếu mà người đã ngộ được về cái bản tánh chân như của dâm sân si thì quý vị sẽ đạt đến cái chỗ mà pháp tánh vô ngã. Thì bây giờ tâm của tất cả quý vị sẽ không còn bị các pháp nó trói buộc, và tâm thì tự nhiên được cái sự tự tại, an lạc và đắc được cái sự giải thoát vậy. Bây giờ thầy đọc phần kinh văn kế tiếp. Xá Lợi Phất nói: hai thai thiên nữ, nàng được cái gì, chứng được cái gì mà có biện tài như thế? Thiên nữ nói: tôi không được, không chứng mới được biện tài như thế. Vì sao? Vì nếu có được, có chứng ở trong Phật Pháp là kẻ tăng thượng mạng. Như vậy thì qua cái lời trả lời đầy cái trí tuệ của thiên nữ, Ngài Xá Lợi Phất đã phải thốt lên những cái lời khen tặng và hỏi thiên nữ là đã chứng đắc được cái gì mà tâm của thiên nữ có được cái sự biện tài như vậy. Và câu trả lời của thiên nữ đã làm vỡ mặt kinh hồn tất cả những người mà gọi là tăng thượng mạng. Tôi không được, không chứng nên mới được biện tài. Nếu trong Phật Pháp thật sự có chứng, có đắc thì đó là giọng ngôn của kẻ tăng thượng mạng. Quý đại chúng thấy hay không? Rất là hay ha. Bởi vì chân như mà quý vị nói còn chứng thì có khác nào quý vị nói rằng trong hư không có lửa. A-di-đà Phật. Cái điều này trong cái kinh Duy Ma Cật là những cái điều rất là thắng diệu. Quý vị mà chỉ ngộ được những cái điều mà thầy vừa giảng thôi, tâm quý vị lập tức thanh tịnh, an lạc liền. Bởi vì đây là mỗi quyển kinh mà dạy những cái hàng thượng nhân A-la-hán. Hôm nay có duyên thầy đem, thầy trình bày lại cho tất cả chúng sinh ở cõi ta bà này. Mà thật đúng như vậy. Ở trên thế gian này có nhiều kẻ cho mình thông minh trí tuệ. Thường chứa đựng trong tâm đầy ắp những sách vở vay mượn của thế gian. Vì thế mà việc phàm phu thì họ hiểu một cách rõ ràng. Nhưng việc những cái bậc mà thánh thì họ đâm ra họ ngờ ngợt và họ lúng túng. Bởi tại sao? Là tại vì họ chưa thấu hiểu được bản tánh chân thật của các pháp. Những kẻ mà tự mãn và kiêu ngạo với thế gian vì cho rằng họ đã học đầy đủ sách vở thế gian, đó Đức Phật gọi là tăng thượng mạng. Ngược lại, với những bậc đại thánh Bồ Tát do tâm chứng được chân như vạn pháp, do đó trí huệ siêu phàm, nó vượt ngoài tam giới. Quý vị nào mà quý vị thấy rõ được cái chân như của vạn pháp là tâm quý vị không còn nằm ở trong tam giới nữa. Nó đã ra ngoài tam giới. Là tại sao? Là tại vì nó không còn bị sắc, nó không còn bị dục, bị sắc và bị vô sắc chi phối nữa. Cái bản chánh tánh chân như của pháp nó đã nằm ngoài dục, sắc và vô sắc. Do đó quý vị nằm ngoài tam giới. Bởi vì cái chân như vạn pháp mình chỉ liễu ngộ được bằng bản tâm. Vì thế mà thiên nữ mới gọi là không chứng và không đắc vậy. Bây giờ thầy đọc kế tiếp phần kinh văn. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: trong ba thừa ý của nàng cầu thừa nào? Thiên nữ đáp: cầu pháp thanh văn để hóa độ chúng sanh. Tôi làm thanh văn. Cần pháp nhân duyên để hóa độ chúng sanh. Tôi làm Bích Chi Phật. Cần pháp đại bi để hóa độ chúng sinh. Tôi làm Đại Thừa Bồ Tát. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, như người vào rừng chim bạc, chỉ ngửi được hoàn toàn mùi chim bạc, chứ không còn mùi hương nào khác. Cũng như người vào nhà này chỉ ngửi được mùi hương công đức của Phật, chứ không ngửi được mùi hương của thanh văn, của Bích Chi Phật. Như vậy thì qua cái phần đối đáp của Ngài Xá Lợi Phất và thiên nữ, đại chúng đã học hỏi nhiều những pháp lợi ích cho bản tâm trên con đường tu học. Để làm sáng tỏ ba thừa trong Phật Pháp, thì quý vị biết rằng trong Phật Pháp có ba thừa. Đó là thanh văn thừa. Mà thường thường chúng ta thường gọi cái danh xưng là tiểu thừa. Và Bích Chi thừa là chúng ta thường gọi là trung thừa. Và sau cùng là Đại Thừa Bồ Tát, tất nhiên là Đại Thừa. Những cái gì mà gọi là thanh văn thừa là những vị này nhờ nghe Phật thuyết pháp và sau đó lãnh hội được những điều này, tu học. Do đó khi đắc được quả A-la-hán gọi là thanh văn thừa, thanh văn A-la-hán. Nhưng mà những cái bậc như là Bích Chi Phật, những vị này là do tu trong cái thập nhị nhân duyên. Sau khi mà liễu ngộ được cái thập nhị nhân duyên thì lên cái quả Bích Chi Phật, còn gọi là trung thừa. Còn có những vị Bồ Tát là tu lục độ vạn hạnh, trên thì cầu Phật đạo, hạ cứu độ muôn loài. Đây là cái chỗ của Đại Thừa Bồ Tát vậy. Trong kinh Giăng thì ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ, trong ba thừa thì thiên nữ chọn tu bên thừa nào? Như vậy thì quý đại chúng thấy rằng nếu mà người mà còn chấp cái sở tướng thì khi mà được hỏi như vậy chắc chắn là họ sẽ chọn cái gì mà cao đẹp nhất và chê những cái gì mà nhỏ bé nhất. Dĩ nhiên là họ sẽ chọn đại thừa. Nhưng mà khi mà họ chọn cái đại thừa với cái tâm mà vướng mắc sự tướng như vậy thì quý vị biết rằng những cái vị này họ không ngần ngại, họ khen tặng đại thừa mà họ chê bai trung thừa và tiểu thừa. Cái phần này quý vị thấy rất nhiều. Có những người họ không đạt được cái tự tâm tự tánh, họ không đạt được cái bản tâm thanh tịnh, họ chỉ xưng họ đại thừa rồi họ chê những cái bậc mà thuộc về trung thừa và tiểu thừa. Bởi vì sao? Bởi vì tâm của họ là cái tâm mà còn bị sở chướng bên ngoài, họ chưa phải là thanh tịnh. Thành ra quý vị nghe một cái vị tăng sĩ nào mà họ chê bai tiểu thừa, họ chê bai trung thừa, hay là họ chê bai đại thừa, họ nói họ là thượng thừa, thì quý vị biết rằng những vị này nằm ở trong cái hạnh phàm phu. Thầy nghe nói có những vị thiền sư họ chỉ chấp vào ở trong cái thiền, họ bát tịnh độ. Rồi thầy đã nghe nói những vị bên thiền tông, những vị bên tịnh độ lại chê bát bên thiền tông. Đây là những cái bậc phàm tăng. Thiền tông và tịnh độ đều từ kim khẩu của Đức Phật nói ra. Nhân duyên của chúng sinh phù hợp pháp môn nào thì tu pháp môn đấy. Cũng như chính thiên nữ cũng vậy. Thiên nữ không có chọn đại thừa, mà quý vị nghe thiên nữ trả lời là khi mà chúng sinh cần quá độ bên thanh văn thừa, tôi sẽ thị hiện thanh văn thừa. Khi chúng sinh cần quá độ bên bích chi thừa, tôi sẽ thị hiện bích chi Phật. Khi chúng sinh cần quá độ bên đại thừa, tôi sẽ thị hiện đại thừa Bồ Tát. Đấy là cái người tu chân thật, tùy duyên phổ độ chúng sinh, chứ phải ôm vào mình một cái gì mà to lớn rồi mình lại khi chê những cái vật khác. Tất cả chỉ là phương tiện để giúp đỡ đưa chúng sinh từ cái sự vô minh đến cái sự giác ngộ mà thôi. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái tâm lượng của thiên nữ này, nói đúng theo cái danh từ trong Phật Pháp là cái vị thiên nữ này đã đắc Pháp. Do đó nên cái sự trả lời của thiên nữ nó không còn vướng mắc vào cái sự tướng của bên ngoài. Nếu mà chúng sinh cần thị hiện thiên văn, thanh văn thì nàng thị hiện thanh văn A-la-hán. Chúng sinh cần bích chi thừa thì nàng thị hiện bích chi Phật. Và nếu mà chúng sinh cần một vị Bồ Tát thì thiên nữ thị hiện làm đại thừa Bồ Tát. Như vậy thì quý vị thấy rằng vị thiên nữ này thật sự tâm đại thừa Bồ Tát. Bởi vì cái tâm này không còn bị cái nhị nguyên. Quý vị biết nhị nguyên là có và không. Nhị nguyên cũng là tối và sáng. Nhị nguyên cũng là nhân và ngã. Tất nhiên là cái vị này không còn bị nhị nguyên, nhân và ngã nó chi phối. Do đó mà khi vị thiên nữ này vào ở trong tam giới là thiên nữ tùy cái nhân duyên mà quá độ chúng sinh. Đây là cái chỗ người đắc Pháp, người hiểu được cái Pháp chân nhân. Và quý vị thấy rằng vị thiên nữ này không có khinh chê ông Xá Lợi Phất là cái thanh văn A-la-hán, mà còn trả lời để khích lệ ngài Xá Lợi Phất. Là sao? là giống như một cái người mà vào trong cái giường mà đầy cái hoa, hoa giống như là hoa vạn thọ đó, cái sắc vàng gọi là chim bạc đó, cái mùi hương nó lan rất là xa. Một cái người mà vào trong một cái giường hoa chim bạc thì sẽ hửi được cái mùi hoa chim bạc. Cũng giống như vậy, hôm nay mà Ngài được vào ở trong nhà của cư sĩ Di Ma Cật thì Ngài sẽ hưởng được, Ngài sẽ ngửi được những cái mùi hương công đức Phật. Như vậy là cái chỗ này là cái chỗ mà thiên nữ khích lệ Ngài Xá Lợi Phất phát cái tâm đại từ đại bi bình đẳng. Để chi vậy? Để cứu độ chúng sinh và đầy đủ công đạo hạnh để đạt đến cái quả đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Bây giờ kinh văn kế tiếp: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, có những vị Đế Thích, Phạm Dương, Tứ Thiên Dương và Chư Thiên, Long Thần, Quỷ cả thải vào nhà này nghe thượng nhân giảng nói chánh pháp, đều ưa mùi hương công đức của Phật phát tâm rồi đi ra. Như vậy thì qua cái sự đối đáp về các thừa ở trong Phật pháp giữa thiên nữ và tôn giả Xá Lợi Phất, các vị Phạm Dương, các vị Đế Thích, Thiên Chủ Cõi Trời Đao Lợi, các vị Tứ Thiên Dương, các vị Tứ Hải Long Dương, Bát Bộ Quỷ Thần và Lam Hộ Pháp đi theo Văn Thù Sư Lợi vào thăm bệnh cư sĩ Di Ma Cật, cả thải những cái vị này sau khi nghe được cái lời đối đáp rất là tuyệt vời của thiên nữ thì một lòng cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là một cái công đức không thể nghĩ bàn của thiên nữ. Quý vị có nghĩ rằng quý vị nói một lời pháp mà từ cái cõi Phạm Thiên là cõi sắc giới cho đến cõi dục giới cho đến chúng nhân, người ta đều phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái điều này hiếm vô cùng. Ở thế gian này quý vị chỉ cần độ được 10 người mà họ phát cái bồ đề tâm thôi là quý vị đã về cái cõi cực lạc, nằm ở trong cái phẩm thượng sanh rồi. Bởi vậy người phát bồ đề tâm không phải là dễ. Họ là một cái hoa linh thoại, họ là một cái hoa mà rất là quý báu ở trong cái cõi nhân thiên này. Mà quý vị thấy rằng sao? Một cái lời nói của thiên nữ thôi đã làm cho từ ông Phạm Dương ở sắc giới cho đến ông trời Đế Thích ở dục giới, cho đến Tứ Thiên Dương, cho đến cái cõi ở dưới nước là Tứ Hải Long Dương đều phải phát bồ đề tâm. Cái điều này khó ai có thể làm được. Đây là một cái việc làm rất là hy hữu. Mà cái vị thuyết pháp đây chỉ là một vị thiên nữ ở nhà Di Ma Cật, không ai nghe được danh và cũng không ai biết được tiếng. Quý vị cũng nên học cái trí tuệ của thiên nữ để giúp ích rất nhiều cho chúng sinh trên cái cõi thế gian này. Kinh văn: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, tôi ở nhà này đã được 12 năm, chưa từng nghe nói pháp thanh văn. Bích chi Phật, chỉ nghe được đại từ đại bi của Bồ Tát và những bất khả tư nghì của chư Phật. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, nhà này thường hiện ra 8 pháp chưa từng có khó đặng. 8 pháp ấy là gì? Nhà này thường dùng ánh sáng sắc vàng soi chiếu ngày đêm, chẳng cần ánh sáng của nhật nguyệt soi chiếu. Đó là pháp chưa từng có khó đặng thứ nhất. Như vậy qua cái đoạn kinh này thì để tán thán cái công đức của cư sĩ Di Ma Cật. thường dùng pháp đại thừa để mà cứu độ chúng sinh. Chính vì vậy mà thiên nữ mới trình bày và thưa với ngài Xá Lợi Phất rằng nàng ở đây đã được 12 năm. Và trong 12 năm trụ xứ ở đây thì thiên nữ chỉ nghe toàn là những cái pháp yếu đại thừa, chưa từng nghe cư sĩ Di Ma Cật giảng về pháp Thanh Văn và pháp Bích Chi Phật, Bích Chi Thừa. Ngoài ra thì nhà này cũng có 8 pháp hiện bày. Cái pháp thứ nhất là nhà này luôn luôn có ánh sáng chiếu soi ngày đêm mà không cần cái ánh sáng của nhật nguyệt nó soi chiếu. Như vậy thì đoạn kinh này, cái ý của thiên nữ là muốn nói rằng cái ngôi nhà này, tức là bản tâm. Quý vị nên nhớ ngôi nhà là bản tâm. Bản tâm của một cái vị Bồ Tát đang tu cái đạo hạnh, nó giống như là một cõi Phật ở thế gian này. Và vì cái nơi này có một vị Bồ Tát trụ xứ, tức như là nói là cái cõi bản tâm của Di Ma Cật đó. Do đó, với cái sự trí huệ và lòng từ bi của Di Ma Cật mà cái bản tâm nó hiện cái ánh sáng sắc vàng, nó chiếu hết ở trong, từ trong ra ngoài. Quý vị nên nhớ đây là cái bản tâm. Cái bản tâm của mọi chúng sinh nó đều di diệu giống như bản tâm của cư sĩ Di Ma Cật, không khác. Nhà này hễ có ai vào rồi thì con không còn bị các thứ cấu nhiễm làm cho não loạn. Đó là pháp chưa từng có khó đặng thứ hai. Nhà này thường có các vị Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Dương và các Bồ Tát ở phương khác nhóm họp không ngớt. Đó là pháp chưa từng có khó đặng thứ ba. Nhà này thường nói 6 pháp Ba La Mật và pháp Bất Thối Chuyển. Đó là pháp chưa từng có khó đặng thứ tư. Nhà này thường trỗi âm nhạc bậc nhất của trời, người vang ra vô lượng tiếng pháp. Đó là việc chưa từng có khó đặng thứ năm. Nhà này có kho báu lớn, chứa đầy các món báu, giúp khắp các kẻ nghèo thiếu, hễ cầu liền được, không bao giờ hết. Đó là pháp chưa từng có khó đặng thứ sáu. Nhà này Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Phật A Súc, Phật Bửu Đức, Phật Bửu Diệm, Phật Bửu Nguyệt, Phật Bửu Nghiêm, Phật Nang Thắng, Phật Sư Tử Hống, Phật Nhất Thiết Lợi Thành, vô lượng chư Phật trong mười phương. Khi thượng nhân đây niệm đến, liền hiện tới rộng nói tạng pháp biếu của chư Phật. Khi nói xong, các ngài liền trở về. Đó là pháp chưa từng có khó đặng thứ bảy. Nhà này tất cả cung điện tốt đẹp của chư thiên và các cõi tịnh độ của chư Phật đều hiện trong đây. Đó là pháp chưa từng có khó đặng thứ tám. A Di Đà Phật. Đây là cái pháp yếu mà nếu mà chúng sinh chưa tu thì mình ca ngợi cái ngôi nhà của Di Ma Cật, phải không? Cái ngôi nhà của Di Ma Cật sao mà được những cái thắng diệu quá, phải không? Nhưng mà quý vị có biết đâu, cái thắng diệu này quý vị đều có hết. Quý vị trong room đạo tràng Quán Thế Âm Thì Diện này đều có hết. Như vậy thì cái pháp thắng diệu lợi thứ hai là gì? Là bất luận người nào vào nhà này rồi thì không còn bị các thứ cấu nhiễm làm não loạn. Như vậy thì mình đâu có dịp để vào nhà của ông Di Ma Cật đâu, tại vì ông sanh thời Đức Phật mà. Bây giờ như vậy thì mình không vào được thì cấu nhiễm nó vẫn còn trong tâm mình sao? Như vậy thì cái ý chỉ của thiên nữ, cái cõi Phật địa mà thiên nữ muốn nói đó là cái cõi bản tâm thanh tịnh nó hiện bày. Vì thế mà người nào mà được cái bản tâm này thì không còn bị những cái cấu nhiễm trần lao nó làm não hại nữa. A Di Đà Phật. Như vậy cái nhà của Di Ma Cật là bản tâm của mọi chúng sinh, là bản tâm của Di Ma Cật, mà cũng là bản tâm của mọi chúng sinh đang có mặt ở trên cái cõi Ta Bà này. Người nào được cái bản tâm mà nó thật sự nó đi về, nó quay trở về cái sự thanh tịnh, thì người đó sẽ không còn bị những cấu nhiễm trần lao nó làm cho mình đau khổ, nó làm não hại cái tâm trí mình nữa. Bây giờ cái pháp thứ ba, cái pháp thứ ba là các vị Phạm Dương, Đế Thích, Tứ Thiên Dương và các Bồ Tát ở phương khác đều nhóm họp ở ngôi nhà này. Như vậy thì ý của thiên nữ rõ ràng là nếu mà bản tâm mà được thanh tịnh thì có thể dung chứa mọi pháp, và tùy theo pháp mà chúng sinh hiện hình trong đó. Bây giờ thầy chỉ cho quý vị thấy cái pháp mà chúng sinh hiện hình trong đó. Bây giờ nếu mà người nào muốn cái vị Phạm Thiên Dương hiện trong tâm mình thì sao? Thì người đó lập tức tu về cái hạnh lìa cái sự dâm dục, lập tức trong tâm biến hiện cái cảnh Phạm Dương thị hiện trong tâm liền. Và bây giờ người nào mà muốn lên tới cái cung trời Đao Lợi Thiên Cung của Đế Thích thì quý vị thực hành cái hạnh thập thiện và bố thí thì quý vị sẽ là một cái vị Đế Thích kế tiếp. Quý vị nên nhớ rằng cái vị Đế Thích Đao Lợi Thiên Chủ đó, khi mà ổng còn thế gian này đó, ổng tu theo thập thiện pháp, và ổng bố thí, cái sự bố thí của ông Đế Thích thầy có thể nói không ai có thể, không có ai mà làm bằng hết. Chính vì vậy mà ổng mới ngự cái ngôi thiên chủ của 33 cung trời. Quý vị nói là cung trời Đao Lợi thì mình nói rằng nó nhỏ thôi, nhưng mà nó có 33 cung trời rất là lớn. Vì vậy mà một cái người mà muốn thay thế ông Đế Thích á, thì quý vị phải thực hành thập thiện pháp và đồng thời quý vị phải bố thí. Mà những cái thập thiện pháp và bố thí nó từ đâu nó ra? Từ trong cái bản tâm của quý vị, chứ nó không phải bên ngoài. Như vậy thì quý vị bây giờ có làm một cái đền thật lớn thờ Đức Phật, ngày nào cũng đem những cái thực phẩm mà thanh tịnh đem cúng ngài rồi cầu mong lên ngôi Đế Thích, quý vị lên được không? Chắc chắn không được. Quý vị phải phát cái tâm thập thiện và cái tâm bố thí thì quý vị mới lên được cung trời Đế Thích. Như vậy một cái người mà thực hành về bố thí hạnh và cái thập thiện thì tự nhiên ngài Đế Thích hiện ở trong tâm. Thấy rõ ràng điều này. Một cái người mà quy y Tam Bảo và hiếu thuận với cha mẹ thì lập tức Tứ Thiên Dương hiện trong tâm quý vị. Quý vị muốn cái bản tâm của mình nó biến thành cái vị Tứ Thiên Dương dễ lắm. Quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, tất cả cuộc đời của mình còn lại đem cái tất cả những sự hiếu hạnh của mình dâng đến cho cha mẹ của mình. Lúc quý vị lâm chung đi vào làm thiên chủ cõi trời Tứ Thiên Dương. Quá dễ. Thật sự không có cái pháp nào trên thế gian này mà khó hết á. Tại quý vị không biết cách tu. Chưa có vị thiện thượng nhân nào mà chỉ cho quý vị, thành ra quý vị không biết cách tu. Do đó quý vị lặn ngập mãi ở trong cái cõi Ta Bà đáng tội nghiệp này. Còn nếu quý vị có cái tâm mà lớn hơn nữa, phát cái lòng đại từ đại bi thương xót muôn loài chúng sinh, thì cái tướng Đại Thừa Bồ Tát nó hiện ngay trong tâm quý vị. Đâu có tìm đâu xa đâu. Bởi vậy quý vị đã được thiên nữ là một người đắc pháp. Khi mà thiên nữ nói ra điều này, quý vị thấy đây là dạy cho mình từ trong bản tâm mà hiện ra tất cả mọi cái cung trời, mọi cảnh giới. Tùy theo ý của mình muốn mà được như ý nguyện. Bây giờ pháp thứ tư. Nhà này thường nói sáu pháp ba la mật và pháp bất thối chuyển. Như vậy thì quý vị biết rằng cái bản tâm của người mà đại thừa đó, họ tu cái hạnh đại thừa Bồ Tát đó, thì cái bản tâm này thấm nhuần cái sáu pháp ba la mật. Người mà tu đại thừa mà không có cái sáu pháp ba la mật này thì không gọi là đại thừa Bồ Tát được. Như vậy thì cái đại thừa của họ như thế nào? Đó là bố thí. Thứ hai là trì giới. Thứ ba là nhẫn nhục. Thứ tư là tinh tấn. Thứ năm là thiền định. Và thứ sáu là trí huệ giải thoát. Một vị Bồ Tát phải hành cái lục độ ba la mật này, bắt buộc phải hành thường ở trong tâm thì mới có thể phá giải được cái vô minh và di tế niệm ở trong cái bản tâm của mình. Khi mà thực hành sáu pháp này nó đã viên mãn rồi thì bản tâm nó sẽ đạt đến cái pháp kêu là bất thối chuyển. Tất nhiên là cái bản tâm từ đây không còn thối đọa nữa. Bản tâm từ đây nó sẽ tinh tấn mãi, tiến mãi cho đến khi mà thành cái bậc chánh đẳng chánh giác Như Lai. Như vậy thì một cái người mà họ tu chưa đầy đủ, họ được giảng sinh về cõi cực lạc, mà lòng họ tu chưa đầy đủ, tại sao họ được cái tâm bất thối chuyển? Bởi vì vào trong một cái phẩm hạnh mà bất thối chuyển nó rất là lâu, chứ không phải là nhanh. Mà nhưng mà tại sao trong củ phẩm liên hoa ở trên cái cõi cực lạc quốc, vị nào vào ở trong cái củ phẩm rồi đều được bất thối chuyển? Ở đây là quý vị được cái sự gia hộ thần lực của Đức A Di Đà, chứ còn thật sự bản tâm quý vị chưa được cái điều này. Nhờ quý vị vào trong đó, nhờ quý vị sống ở trong cái ánh từ quang của Đức A Di Đà, do đó tâm cấu nhiễm quý vị lần lần nó giảm đi, nó giúp cho tâm thể quý vị lần lần đạt đến cái sự thanh tịnh. Và nhờ quý vị nghe được những lời pháp yếu của Đức A Di Đà, tâm niệm quý vị từ cái mà nhỏ nhoi, từ cái ích kỷ, từ một cái sân giận si mê, quý vị lần lần quý vị tiêu diệt hết và quý vị đạt đến cái bản tâm thanh tịnh. Và nhờ cái bản tâm thanh tịnh đó mà quý vị đến cái chỗ bất thối chuyển. Bây giờ pháp thứ năm. Nhà này thường có trời trỗi âm nhạc bậc nhất của cõi trời, của cõi người, vang ra vô lượng tiếng pháp A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy cái bản tâm mình nó diệu tuyệt vô cùng, quyền biến vô cùng. Nhà này thường trỗi âm nhạc bậc nhất cõi trời người và vọng ra vô lượng tiếng pháp. Tức là khi mà bản tâm quý vị nó đã thanh tịnh rồi thì quý vị thường hằng được nghe tiếng thanh tịnh. Tiếng thanh tịnh này nó không phải là do cái lục trần nó kết hợp với cái lục căn mà nó phát ra cái âm thanh, nó phát ra cái sự thấy. Mà cái này là cái tiếng gọi là tiếng vô thinh. Tiếng không có nằm ở trong cái sự mà gia chạm giữa lục trần và lục căn, gọi là tiếng vô thanh, hay là còn được gọi là diệu âm. Và đây là một cái loại mà âm nhạc nó giống như tương tự như là âm nhạc cõi trời. Quý vị nào mà tu mà quý vị đắc được cái sự thanh tịnh trong tâm thì quý vị sẽ thường hằng ở nhĩ căn quý vị nghe diệu âm. Cái diệu âm này nó sẽ đưa cho quý vị đến cái chỗ tâm nó được an hòa, nó được tự tại. Những cái phiền não trần lao nó không có chi phối quý vị nữa. Người nào mà tu đến cái chỗ mà thanh tịnh nghe được diệu âm, tức là quý vị đã được, nó là nghe giống như là cái âm nhạc của trời vậy. Và cái người nào mà được nghe diệu âm thường hằng như vậy đó, thì trước sau gì sẽ phá được cái màn vô minh, phá được phiền não và phát sanh được cái trí tuệ giải thoát. Như vậy thì ở đây chỉ mới nói nghe được cái âm nhạc của cõi trời thôi. Vậy với cõi người như thế nào? Cái âm nhạc của cõi người không phải là tiếng đờn, không phải là tiếng mà những cái điệu mà sáo trúc của thế gian. Cái âm nhạc của cõi người là cái tiếng của cõi lòng nhân ái nó mở rộng. Khi mà quý vị hiểu được như vậy thì quý vị mới có thể tương ưng với vạn pháp. Quý vị mới thấy được cái Phật tâm của mình nó quan trọng và nó tuyệt vời. Bây giờ đến cái pháp thứ sáu. Nhà này thường có kho tạng lớn chứa các món báu giúp cho kẻ nghèo, thiếu, hễ cần thì được, không bao giờ hết. Ở trên thế gian này đâu có cái nhà nào mà lạ lùng như vậy. Kể cả các cung vua cũng chưa có thể mà ban bố cho thần dân thiên hạ mà hết được. Bởi vì kho báu nó có hạn. Bây giờ cả cung vua mà có ban bố ra thì trước sau gì cái kho đó nó sẽ hết. Nhưng mà ở đây quý vị thấy rõ ràng là cái lời nói của thiên nữ là nhà có kho tạng lớn chứa các món báu giúp cho kẻ nghèo thiếu, hễ cần là được, không bao giờ hết. Quý vị nghe rõ câu đó không? Tất nhiên là cái bản tâm của quý vị nó đã thanh tịnh rồi thì cái bạch tạng thức, tất nhiên là tàn a lại gia thức quý vị đó, tàn a lại gia thức, mà khi mà bản tâm thanh tịnh rồi nó không kêu gọi là tàn a lại gia thức nữa, mà nó gọi là bạch tịnh thức. Đó là một cái kho tàng nó chứa đựng pháp bảo rất là quý hiếm. Mọi công tu của quý vị từ vô lượng vô số kiếp nó nằm ở trong đó đó. Những cái kinh nghiệm mà quý vị đã tu nhiều đời nhiều kiếp nó nằm ở trong đó đó. Bây giờ thì quý vị tùy duyên, tùy duyên là để phổ độ chúng sinh. Quý vị có thể tùy duyên thuyết pháp độ sinh, quý vị có thể tùy duyên giúp cho chúng sinh tạo ra những công đức, tạo ra trí huệ để giúp cho họ giải thoát. Quý vị thấy thầy giảng kinh Duy Ma Cật, thầy đi vào trong cái sự tánh rõ ràng. Thầy không có mập mờ, thầy đi thẳng vào ở trong cái tự tánh. Để cho quý vị thấy rằng bản thân quý vị có khả năng để quý vị phát Bồ Đề Tâm, tu hành đến thành Phật. Bây giờ đến cái pháp thứ bảy. Nhà này Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật A Súc, Phật Bửu Đức, Phật Bửu Diệm, Phật Bửu Nguyệt, Phật Bửu Nghiêm, Phật Nang Thắng, Phật Sư Tử Hống, Phật Nhất Thiết Lợi Thành và vô lượng chư Phật ở trong mười phương. Khi thượng nhân này niệm đến thì liền hiện đến, rộng nói pháp yếu, khi xong các ngài quay trở về. Như vậy thì quý đại chúng làm được không? Được chứ sao không? Ngài Duy Ma Cật làm được là quý vị làm được. Ở trên thế gian này không có cái gì mà dành riêng cho một người hết á. Những gì người làm được mình làm được. Chính vì vậy mà Đức Phật đã nói một câu sau: ta là Phật sẽ thành và quý ta là Phật đã thành và quý vị là Phật sẽ thành. Chính Đức Phật còn tôn trọng cái bản tâm của mọi chúng sinh ở trên cái tam giới này. Như vậy qua cái pháp thứ bảy này thì những người mà họ cầu cái Phật bên ngoài và họ lấy cái sự cầu Phật bên ngoài để mà làm cái thước đo đạo hạnh của mình thì đó là những kẻ mà ngoại đạo vô minh. Quý vị biết trong cái thế giới bây giờ cái người ngoại đạo vô minh rất là nhiều. Họ mê tướng những sắc ta, họ mê tướng những cái sắc tướng ở bên ngoài. Quý vị đi đến nơi nào mà quý vị nghe nói à, hôm nay cái chùa này cái Phật tự nhiên nó phóng quang ha. Để tới chùa kia cái người ta nói à, cái tượng A Di Đà, cái tượng Quan Thế Âm ở trong chùa tự nhiên nó phát quang sáng giới hết à. Hay là quý vị nghe có người nói à, cái chùa này cái cây chuối nó lạ ghê ha, tự nhiên nó ra hoa mà cái hoa nó có hình Đức Phật rồi đó. A Di Đà Phật, Tất cả đây là tướng trạng của mê vọng. Những người mà họ tạo tác ra cái này, những người phàm nhân này họ làm được. Vào cái thời buổi thế kỷ thứ 21 này, họ làm rất là dễ dàng. Do đó quý vị đừng để bị dụ nữa. Đừng có tu sắc tướng bên ngoài, quý vị tu thẳng trong bản tâm quý vị đó. Trong bản tâm có đầy đủ tất cả, không cần phải ngó bên ngoài. Những người này họ có thể dùng cái kiến thức về cái khoa học bây giờ, họ có thể làm được với mục đích là họ trục lợi. Họ gây những cái sự mê tín thần thánh hóa nhân gian. Đây không phải là đạo giải thoát của Đức Phật. Đạo Phật chân chánh, thầy nói thật, không có những cái việc quái gở vậy. Những người nào mà còn những cái sắc tướng ở bên ngoài, quý vị thâu bớt lại đi. Trong bản tâm quý vị có nhiều điều quý vị cần phải học, quý vị cần phải tu. Nó hay dạng gấp dạng lần ở bên ngoài. Phật phóng qua bên ngoài không có gì đến với quý vị hết á. Nhưng mà tất cả những điều này là những điều giả. Nếu mà thế gian này nó là thật, Đức Phật không dạy quý vị giải thoát. Thế gian này còn giả thì tất cả mọi cái hiện trạng của cái chúng nhân ở đây đều là giả dối hết. Bởi vậy, chính vì vậy mà thầy bây giờ thầy nói thật lòng. Thầy có nhiều người vị đệ tử là Bồ Tát giới tại gia đó. Đi xem một cái ông Phật ngọc gì không biết, về nói: "Thầy ơi, Phật phóng quang đầy trời, sao mà ngu ngốc đến cái giai đoạn vậy?" Thầy không hiểu à. Quý vị là những cái bậc mà tu về bản tâm, đừng để sắc tướng bên ngoài nó dụ. Tất cả bên ngoài nếu mà nó thật sự nó là thật, Đức Phật không dạy quý vị giải thoát. Đức Phật kêu quý vị ở lại đây để hưởng những cái điều đó. Tất cả bên ngoài chỉ là những cái vọng chấp của bản tâm. Dầu cho Phật phóng quang đi nữa cũng là vọng tâm sắc tướng của quý vị nó hiện thành, chứ không phải là chân tâm. Bữa nay thầy nói như vậy là quý vị biết thầy tha thiết đến cái bậc nào. Như vậy thì mười phương chư Phật cùng Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật A Xúc, Phật Bủ Đức đều hiện trong cái bản tâm của người hành đạo mà được cái niệm đắc lực. Cái niệm đắc lực của quý vị là cái niệm gì? Không phải là cái niệm mong cầu, không phải là cái niệm danh lợi, không phải là cái niệm cầu giàu sang, mà cái đó là cái niệm làm cho tâm của mình nó được sự thanh tịnh. Đưa nó từ cái sự mà vọng tâm trôi nổi, đưa nó trở về trong cái sự thanh tịnh. Đó gọi là niệm thanh tịnh. Mà khi mà trong tâm được cái sự thanh tịnh rồi thì tất cả vô minh phiền não nó tự nhiên nó tiêu trừ. Thì bây giờ quý vị tùy duyên, quý vị sẽ được nhìn thấy Phật tâm của quý vị. Mà Phật tâm của quý vị đã thấy rồi, tất nhiên là sao? Bản tánh của chư Phật đồng với nhau. Tất nhiên là mình thấy được Phật tâm mình là mình đã thấy được mười phương chư Phật rồi đó. Bây giờ nói về pháp thứ 8. Nhà này tất cả cung điện tốt đẹp của chư thiên và các cõi tịnh độ của chư Phật đều hiện hiện đầy đủ trong đây. Như vậy thì tùy theo cái bản tâm thanh tịnh mà các cung điện của cõi trời và cõi tịnh độ đều được hiện thành. Điều này rất là dễ dàng. Quý vị tu mà quý vị sắp về cõi trời thì cái bản tâm này cũng nó thể hiện vào trong cái thế giới cõi trời. Tất cả những cung điện nó thành hình ngay lập tức. Vì thế mà người thật sự gọi là chân tu thì họ chỉ một lòng lo dẹp vô minh, dẹp phiền não, dẹp các sắc tướng bên ngoài, không dính mắc gì đến cảnh giới của mình, mà phải nội quán thường ở trong tâm để đưa bản tâm từ cái sự vọng động, từ cái sự nổi trôi, từ cái sự phiền não, từ cái sự vô minh, đưa nó trở về trong cái sự thanh tịnh an lạc. Nói tóm lại thì ý của thiên nữ là muốn cho người tu giải thoát, nên phải nội quán tham thiền, thấu suốt được cái bản tâm của mình, phá được cảnh giới của dục lục thiên, phá được cảnh giới của sắc giới, phá được cảnh giới của vô sắc giới, phá được phiền não và đạt đến cảnh giới Phật quả. Đó là tự mình an trụ vĩnh viễn nơi niết bàn tịch tịnh và giải thoát vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.